Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Luật sư Lê Công Định nói về sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành từ năm 1945 về quy định tổ chức cho dân chúng biểu tình. Mục đọc báo trong nước tuần này, Nam Nguyên có bài tìm hiểu về chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua vụ nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đột nhiên xin ra khỏi đảng giữa lúc đang bị điều tra. Người dân Việt Nam nói gì về hiện trạng sinh viên theo học ngành cảnh sát tại Việt Nam hiện nay? Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Minh Khoa xin mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Vụ thử nguyên tử thứ 5 mà Bắc Hàn tiến hành hôm nay và tuyên bố thành công khiến các cường quốc trên thế giới có phản ứng mạnh mẽ ngay tức khắc. Truyền hình nhà nước Bắc Hàn đưa hình ảnh sứ ngôn viên tuyên đọc là các nhà khoa học nguyên tử của nước này có tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân tại khu nằm ở phía bắc Triều Tiên. Tin cho biết đầu đạn nguyên tử được cho nổ thử nghiệm tại khu Bungiri là cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 và được nói là mạnh nhất từ trước đến nay với sức công phá đến 10 kiloton. Theo giới chuyên gia thì mức này sắp xỉ với quả bom mà Hoa Kỳ thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945. Vụ nổ 10 kiloton cũng được nói là mạnh gấp đôi vụ thử nghiệm lần thứ 4 mà Bắc Hàn tiến hành hồi đầu năm nay. Lần thử nghiệm này, Bình Nhưỡng tuyên bố đạt được mục tiêu là khả năng gắn đầu đạn nguyên tử thu nhỏ vào tên lửa.
Ngay sau khi Bắc Hàn cho tiến hành vụ thử nghiệm tên lửa thứ 5 như vừa nêu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản cùng hợp tác để đối phó với khủng hoảng mới do Bắc Hàn gây nên. Nữ Tổng thống Park Geun-hye của miền Nam Triều Tiên thì cho rằng, vụ thử nghiệm nguyên tử thứ 5 của Bắc Hàn là sự liều lĩnh điên loạn của Chủ tịch Kim Jong-un. Từ khi lên cầm quyền tại Bắc Hàn vào năm 2011, sau khi ông cha qua đời, thì Kim Jong-un cho tiến hành một loạt những cuộc thử nghiệm vũ khí cũng như thanh trừng các quan chức hàng đầu. Mục tiêu được nhận định là để phô trương thanh thế, củng cố quyền lực.
Trung Quốc cũng lên tiếng mạnh mẽ, phản đối vụ thử nguyên tử thứ 5 của đồng minh Bắc Hàn. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố vừa nêu và kêu gọi Bình Nhưỡng phải tôn trọng cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tuân thủ những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chấm dứt tất cả những hành động làm tình hình xấu thêm. Bắc Kinh cũng nói thêm, vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn cần được giải quyết thông qua vòng đàm phán sáu bên giữa hai miền Triều Tiên với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản. Cơ quan bảo vệ môi trường của Trung Quốc cũng ra thông báo nói, khởi động kế hoạch giám sát phóng xạ từ khu vực biên giới Bắc Hàn với Hoa Lục. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Bắc Kinh sẽ không có hành động mạnh đối với Bình Nhưỡng, lý do được nêu ra vì ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đồng minh Bắc Hàn, nay bị hạn chế cũng như Bắc Kinh luôn cáo buộc Washington và Seoul làm căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á.
Nga hôm nay cũng lên tiếng cảnh báo vụ thử nguyên tử thứ 5 của Bắc Hàn, cho đó là một đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Cảnh báo của Nga về vụ thử nghiệm nguyên tử mới nhất của Bắc Hàn được đưa ra ngay trước cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov với người tương nhiệm Hoa Kỳ John Kerry ở Geneva bàn về vấn đề Syria. Cả hai ông đều bày tỏ quan ngại về hành động của Bắc Hàn. Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell trước khi có cuộc gặp với Bộ trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo hôm nay cũng nhắc lại là Hoa Kỳ cam kết làm việc chặt chẽ với Nhật, Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc nhằm gây áp lực đối với Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm nguyên tử lần thứ 5.
Quan chức quốc phòng chính quyền Hà Nội và London gặp nhau trước Thượng đỉnh Quốc phòng Liên Hiệp Quốc khai diễn hôm qua ở thủ đô nước Anh. Động thái này được cho là hai phía đang xây dựng mối quan hệ mới khi mà Việt Nam mở rộng quan hệ với những nước đồng minh tiềm năng nhằm củng cố sức mạnh trước hành động lớn nước của Trung Quốc tại Biển Đông. Tin cho biết, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đưa ra đề nghị nhờ Anh Quốc giúp giải quyết những hậu quả do chiến tranh để lại, cũng như đề xuất làm kinh cho Anh đi vào khu vực. Cả hai phía cũng đề cập đến hợp tác quốc phòng trong tương lai và thống nhất quan điểm mọi tranh chấp cũng được giải quyết trên tinh thần hòa bình.
Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đến năm 2020 cần phải tăng cường gấp đôi số phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Mục đích nhằm phục hồi uy tín cho quân đội mũ nồi xanh lâu nay bị tai tiếng vì những vụ xâm hại tình dục, cũng như giúp bảo vệ nữ giới tại nơi xảy ra xung đột. Kêu gọi vừa nói được đưa ra vào hôm qua tại Thượng đỉnh Quốc phòng Liên Hiệp Quốc ở London. Liên Hiệp Quốc đang tiến hành điều tra cáo giác về tình trạng xâm hại tình dục mà những người lính giữ gìn hòa bình nước ngoài gây ra ở Cộng hòa Trung Phi, cũng như có những báo cáo nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan không ứng phó được trong một vụ tấn công những nhân viên thiện nguyện nữ người ngoại quốc làm việc ở đó. Thống kê về số nữ tham gia trong 16 đơn vị lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc thì có 4%.
Nhà chính trị đối lập hàng đầu tại Campuchia, ông Kem Sokha, hôm nay bị tòa nước này tuyên án 5 tháng tù vì không ra tòa trong vụ tai tiếng liên quan đến cáo buộc tình ái. Hãng thông tấn AFP loan tin quyền lãnh tụ đối lập Kem Sokha, 63 tuổi, trong những tháng qua phải lẩn tránh tại trụ sở của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, CNRP, để không bị bắt trước đe dọa từ Thủ tướng Hun Sen là ông Kem Sokha có thể bị bỏ tù bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sáng hôm nay, ông Kem Sokha đã xuất hiện để phát biểu với mấy trăm ủng hộ. Viên tập trung trước văn phòng đảng CNRP. Phát biểu với những người ủng hộ, ông Kem Sokha cho rằng chính quyền Thủ tướng Hun Sen dùng tòa để kết thúc sự nghiệp chính trị của bản thân ông. Đó là việc làm vi phạm quyền công dân. Biện pháp như thế khiến cho những kỳ bầu cử sắp đến tại xứ Chùa Tháp là không hợp pháp và đe dọa nền dân chủ tại quốc gia này.
Ông Kem Sokha vắng mặt tại phiên tòa kéo dài chỉ vài tiếng trong ngày hôm nay. Ông bị buộc tội hai lần không tuân thủ lệnh triệu tập ra tòa để trả lời về cáo buộc dính líu đến scandal tình ái. Luật sư của ông Kem Sokha cho biết sẽ kháng cáo bản án hôm nay của tòa. Xin được thưa thêm, vụ việc đối với quyền lãnh tụ đối lập Kem Sokha là một trong những vụ đang được chính quyền của Thủ tướng Hun Sen tiến hành nhắm vào những lãnh đạo đối lập. Điều này được cho là nỗ lực của Thủ tướng đương nhiệm nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực đối lập trước kỳ bầu cử địa phương vào tháng 6 sang năm. Kỳ bầu cử này được cho là giúp chính quyền của Thủ tướng Hun Sen nắm được quyền ở cấp địa phương trước khi diễn ra tổng tuyển cử, dự kiến có thể diễn ra sớm nhất vào giữa năm 2018.
Nhà Trắng hôm qua ra thông báo báo chí tuyên bố nỗ lực của Hoa Kỳ trong giải quyết vấn nạn buôn người cũng như di dân bất thường tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Thông cáo báo chí nêu rõ tại Thượng đỉnh Đông Á, diễn ra tại Lào, lãnh đạo của những quốc gia trong khu vực đã đáp lại kêu gọi của Tổng thống Barack Obama trong hợp tác khi họ ủng hộ, tuyên bố tăng cường phản ứng đối với khủng hoảng di dân và buôn người. Để phục vụ mục tiêu đề ra, Tổng thống Hoa Kỳ công bố kế hoạch hành động 5 năm của cơ quan viện trợ Mỹ, năm đầu kinh phí sẽ được cấp 12 triệu đô la. Trong đó, một chương trình nhận được kinh phí là tăng cường hợp tác xuyên quốc gia liên quan đến công tác chống nạn buôn người. Chương trình mới này được xây dựng từ kế hoạch hỗ trợ mà Tổng thống Mỹ công bố tại Thượng đỉnh Sunnyland giữa Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước khối ASEAN vào tháng 2 năm nay.
Gần 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo vào ngày hôm qua đã đặt chân đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út để tham gia kỳ hành hương thường niên năm nay sẽ bắt đầu vào ngày mai. Năm nay, một số biện pháp được áp dụng để tránh xảy ra tình trạng đẫm dẫm. Năm nay, một số biện pháp được áp dụng để tránh xảy ra tình trạng dẫm đạp nhau hồi năm ngoái, khiến gần 2,300 tín đồ hành hương thiệt mạng ngay tại thánh địa Mecca. Năm ngoái có 60,000 tín đồ Hồi giáo Iran sang Mecca và số bị dẫm chết lúc đó là hơn 460 người. Tin cho biết, năm nay là lần đầu tiên trong gần 3 thập niên tín đồ Hồi giáo người Iran không có mặt tham gia kỳ hành hương Mecca năm nay. Tình trạng này được cho biết là vì những cuộc đàm phán giữa Tehran và Riyadh về vấn đề an ninh và hậu cần hồi tháng 5 bị thất bại.
Kết thúc bản tin tối nay là một tin vui cho Việt Nam. Luật sĩ cử tạ Lê Văn Công giành huy chương vàng ở hạng cân 49kg. Đây là huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở Paralympic Rio 2016 và cũng là huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại một kỳ Paralympic. Tình cho biết, lực sĩ Lê Văn Công đánh bại đối thủ người Jordan Omar Karada. Anh đã phá kỷ lục của chính mình là nâng được mức tạ 183kg, cao hơn thành tích trước đó của chính anh là 182kg.
Thưa quý thính giả, sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù được ban hành từ năm 1945 về quy định tổ chức cho dân chúng biểu tình tới nay vẫn chưa có một đạo luật nào thay thế hay bãi bỏ. Tuy nhiên, người dân biểu tình vẫn tiếp tục bị ngăn cấm bất kể sắc lệnh 31 vẫn còn hiệu lực. Mạc Lâm phỏng vấn luật sư Lê Công Định để biết thêm nội dung cũng như tính hợp hiến của sắc lệnh này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa luật sư, hiến pháp đã thừa nhận người dân có quyền biểu tình nhưng chính phủ lại trì hoãn luật biểu tình khi trình cho Quốc hội thông qua. Mục đích không cho người dân cơ hội để thực thi cái quyền ấy. Xin luật sư cho biết khi chưa ban hành luật biểu tình đó, thì những điều quy định trong hiến pháp có giá trị thi hành hay không ạ?
Có sự nhầm lẫn của chính quyền Việt Nam trong cách hiểu về việc ban hành luật về biểu tình. Bởi vì điều quan trọng là một khi hiến pháp đã ghi nhận quyền biểu tình rồi thì dù có hay không có luật để thi hành bên dưới hiến pháp cũng không quan trọng. Cái điều quan trọng rằng là quyền đó đã được ghi nhận trong hiến pháp thì người dân tự động và đương nhiên hành xử cái quyền này của mình. Và việc ban hành luật biểu tình để cụ thể hóa việc thực hiện sự biểu tình của người dân là thuộc về nghĩa vụ của nhà nước chứ không phải nghĩa vụ của công dân. Công dân không có nghĩa vụ gì trong cái chuyện là phải ngồi chờ nhà nước ban hành luật biểu tình thì mới được phép thực thi cái quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp của mình. Một khi hiến pháp đã ghi nhận thì dân đương nhiên có quyền hành xử. Nếu có luật biểu tình thì công dân sẽ hành xử theo thể thức mà luật biểu tình đặt ra. Còn nếu không có luật biểu tình thì người dân hoàn toàn có quyền hành xử quyền biểu tình của mình theo đúng những từng câu từng chữ, những gì mà hiến pháp đã quy định và không nhất thiết phải chờ đến khi có luật biểu tình.
Từ năm 1945 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh 31 về tổ chức biểu tình. Bây giờ các chính phủ tuy không chính thức bãi bỏ sắc lệnh này nhưng vẫn cấm đoán biểu tình. Như vậy phải chăng họ đang cố tình vi hiến thưa ông?
Sắc lệnh 31 được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 13 tháng 9 năm 1945. Ngay sau khi mà chính phủ Hồ Chí Minh được thành lập. Thì tôi thấy rằng đây là một cái sắc lệnh hoàn toàn tiến bộ và nó phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn về mặt pháp lý và văn minh trên thế giới. Sắc lệnh 31 là một sắc lệnh rất đơn giản. Trong vòng có khoảng 150 từ, sắc lệnh này quy định đầy đủ về cái quyền biểu tình của người dân và kể cả cái thể thức để thực hiện cái quyền đó. Trong cái thể thức đó, chỉ cần người biểu tình đăng ký trong vòng 24 giờ trước khi mà cuộc biểu tình diễn ra cho ủy ban cơ sở tại cái nơi diễn ra biểu tình là đủ. Một sắc lệnh với một cái quan điểm tiến bộ như vậy và ngay trong sắc lệnh đó cụ Hồ cũng đã ghi rất rõ rằng là quyền tự do hội họp là một nguyên tắc căn bản của nền dân chủ cộng hòa, tức là ông cũng thấy được rằng là quyền tự do hội họp là một cái quyền công dân và nó cũng là nhân quyền mà một chính phủ, chính dân không thể nào bác bỏ hoặc tước đoạt đi của người dân. Thì với một cái sắc lệnh rất là đơn giản, ông đã thực thi hóa cái quyền biểu tình của người dân.
Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân mặc nhiên tiếp tục cho phép kéo dài thêm 2 năm nữa mà không thông qua luật biểu tình. Phải chăng chính phủ đang bị sức ép chính trị hay thế lực nước ngoài đe dọa làm việc cho phép người biểu tình bị trì hoãn bởi lo sợ sự bất ổn cho chế độ?
Tôi ngạc nhiên rằng là những nhà lãnh đạo Việt Nam hiện giờ một mặt thì họ nói rằng là họ là những người kế thừa cái tư tưởng cách mạng của cụ Hồ, nhưng ngược lại thì họ không thực hiện đúng cái tư tưởng của cụ Hồ. Họ vẫn nói hàng ngày rằng là học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng mà trên thực tế họ chỉ nêu ra những cái điều gì mà cụ Hồ nói có lợi cho họ thôi, còn những gì mà có lợi cho người dân mà cụ Hồ nói thì họ hoàn toàn rất là đi. Và tôi rất là ngạc nhiên rằng là khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng là biểu tình có thể gây rối loạn xã hội thì biểu tình nó trở nên là không tốt. Vậy thì tôi đặt vào cái bối cảnh ra đời của sách lệnh 31 mà của Hồ Chí, thì chúng ta thấy rằng là vào cái thời điểm đó đất nước cực kỳ rối ren. Việt Nam không chỉ có vấn đề trong nội bộ, bởi vì lúc đó có rất nhiều lãnh phái và tiếng nói khác nhau về nhiều vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế, có nhiều tương phản. Và Việt Nam lúc đó cũng phải đối diện với cuộc ngoại xâm nữa, lúc đó là thù trong giặc ngoài rất là nhiều. Ngoại xâm thì có ai? Quân đội Pháp đang lâm le trở lại Việt Nam. Ở phía Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch đã càng qua biên giới để mà vào nắm giữ một số địa phận ở Việt Nam rồi, và chi phối rất nhiều hoạt động kinh tế cũng như là gây những cái ảnh hưởng chính trị rất là lớn đối với xã hội Việt Nam lúc đó. Thì tôi nghĩ rằng trong một cái bối cảnh lịch sử và xã hội cực kỳ rối ren như vậy mà cụ Hồ vẫn can đảm ký một cái sắc lệnh thừa nhận và đồng ý thực thi cái quyền biểu tình của người dân, thì tôi nghĩ rằng là cái tầm vóc của cụ Hồ như vậy với so với các nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ thì hơn quá xa. Xã hội Việt Nam giờ là một xã hội hòa bình, và cái sự mâu thuẫn bên trong xã hội Việt Nam nếu mà so sánh vào cái thời điểm năm 1945 và 1946 đó thì hoàn toàn là khác xa nhau. Có thể nói chúng ta bây giờ là ổn định hơn hết. Vậy thì tại sao có lý do gì để mà sợ hãi nói rằng là biểu tình có thể dẫn đến rối ren xã hội được? Tôi rất là ngạc nhiên về điều đó.
Trong nhiều luật ban hành luôn có câu việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Theo luật sư, mục đích của đoạn văn này nhắm tới điều gì ạ?
Cái câu thồng mà anh vừa nói hoàn toàn là vi phạm ngay cả cái nguyên tắc của là nhà nước pháp quyền của chính cái chế độ thường thường có trong các cái quy định của hiến pháp, hoặc là có những cái quy định ở trong những cái đạo luật hoặc là những cái phổ luật lớn, thì luôn luôn có nói rằng là cái việc thực thi quyền đó thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật. Để nhằm mục đích gì? Bởi vì họ cứ quan niệm như thế này là quốc hội ban hành hiến pháp và luật là một lẽ, nhưng vấn đề thực thi lại là do chính phủ bằng những nghị định, các bộ bằng những thông tư thì quy định cái thể thức thi hành. Thì họ sẽ dùng các cái nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ để một là hạn chế cái quyền đã được công nhận trong hiến pháp và trong luật. Hai, họ có khả năng tước đoạt luôn cái quyền đó, chẳng hạn với vấn đề về biểu tình và lập hội chẳng hạn. Họ luôn luôn nói rằng là cái việc thi cái quyền biểu tình đó phải chờ cái sự quy định của luật pháp. Thì họ quy định như vậy cho nên bây giờ họ sẽ bắt người dân phải chờ cho đến ngày luật biểu tình ra đời. Nhưng họ quên một điều rất là quan trọng. Chúng ta trở lại cái sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sắc lệnh đó được ban hành vào ngày 13 tháng 9 năm 1945, cho tới giờ vẫn còn hiệu lực pháp lý, và cho tới giờ vẫn chưa có bất kỳ một cái văn bản nào đã thay thế hoặc hủy bỏ nó. Cho nên về phương diện pháp lý, sắc lệnh 31 của cụ Hồ ký vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Và nếu căn cứ vào sắc lệnh 31 thì tất cả người dân đều có quyền biểu tình, và chỉ cần đăng ký hoặc thông báo trước cho Ủy ban Nhân dân sở tại 24 giờ trước khi cuộc biểu tình diễn ra. Đơn giản là như vậy. Và ngoài ra chúng ta không cần phải làm gì khác hết. Bởi vì nếu mà nói quyền biểu tình được của hiến pháp chờ quy định của luật pháp, thì chính sắc lệnh 31 đó là quy định của luật pháp để thực thi cái quyền biểu tình của người dân.
Xin cảm ơn luật sư Lê Công Định.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là mục đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chiến dịch làm trong sạch đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, hay còn gọi là đả hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam, có vẻ không được suôn sẻ. Khi nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, người bị xem là con ruồi bị đập, đã có những phản ứng khác thường. Nhân vật này ẩn mặt suốt tháng qua và chủ động xin ra khỏi đảng. Việc này làm cho đề nghị khai trừ đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tỏ ra vừa chậm trễ vừa lúng túng. Ông Trịnh Xuân Thanh đang bị điều tra về những sai phạm liên quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước qua vụ làm lỗ 3.300 tỷ đồng khi ông là lãnh đạo PVC, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí. Lúc đó nhiều người khác đã bị truy tố, nhưng ông Thanh lại được điều chuyển về Bộ Công Thương, giữ vị trí cao cấp và sau đó tiếp tục được điều chuyển về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Trả lời chúng tôi vào tối ngày 8 tháng 9, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Dĩ nhiên là đây là sự chậm trễ của tổ chức đảng. Đúng ra là sau khi có ý kiến của Tổng Bí thư, thì quy định chỉ cho các đảng viên đóng đi, rồi sau là có gì xử lý, hoặc là thậm chí là sau khi hội đồng bầu cử mà tước cái danh hiệu đại biểu quốc hội vào mà thì có thể người ta tổ chức cái kiểm điểm mà khi trừ đi. Và đây với đây là sự chậm chạp của tổ chức đảng, thì cái đó cũng là một cái điều đáng tiếc.
Khá chậm chạp, vào ngày 8 tháng 9, 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính thức đề nghị khai trừ đảng ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. Tuy báo chí đồng loạt đưa tin này, nhưng từ hôm 6 tháng 9, ông Trịnh Xuân Thanh đã chủ động gọi điện thoại cho báo Thanh Niên và cho biết là ông đã nạp đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau mấy ngày không xác nhận sự kiện vừa nêu, nhưng đến chiều 8 tháng 9, tỉnh ủy Hậu Giang đã ra thông báo xác nhận việc ông Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng. Theo Thanh Niên Online, văn phòng tỉnh ủy Hậu Giang đã nhận được văn bản gửi qua đường bưu điện. Trong văn bản được photocopy, ông Trịnh Xuân Thanh giải trình một số vấn đề mà đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương đặt ra, đồng thời xin ra khỏi đảng. Thường trực tỉnh ủy Hậu Giang cũng có công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh để báo cáo những vấn đề vừa nêu. Ông Thanh đã hết thời gian nghỉ phép vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, nhưng chưa trở lại Hậu Giang. Trước đó trên mạng xã hội lan tràn hình chụp bản báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh. Trong đó người ký tên Trịnh Xuân Thanh nêu lý do xin bỏ đảng là vì không còn tin vào sự chỉ đạo của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, đương sự còn chỉ trích đảng về điều gọi là áp lực cơ quan tố tụng, cơ quan thực thi pháp luật và sử dụng truyền thông báo chí nói sai sự thật để quy trách nhiệm cho đương sự. Ngược dòng thời gian, thời sự có vẻ như được sắp đặt có lớp lang. Trước tiên một tờ báo nhỏ đưa tin vụ xe Lexus đắt tiền được ông Trịnh Xuân Thanh gắn biển số công trái quy định. Cả tháng trời dư luận chẳng để ý gì đến thông tin này, cho đến khi tờ báo nhiều độc giả là thanh niên vào cuộc và lôi kéo được cả làng báo làm náo động vụ xe tư đắt tiền lại mang biển số công. Từ đó báo chí phanh phui tiểu sử của chủ xe là ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cũng như quá khứ của ông này khi lãnh đạo Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC và làm lỗ lã hơn 3.000 tỷ đồng. Rồi đến vụ hạ cánh an toàn ở Bộ Công Thương làm vụ trưởng dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và sau đó điều chuyển về làm lãnh đạo ở Hậu Giang. Điều khá ngạc nhiên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mau lẹ liên tiếp ra chỉ đạo huy động các tổ chức đảng và cơ quan chính phủ phải điều tra làm rõ vụ xe tư biển số công và sự dính líu của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trong quá trình điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như vụ con trai ông này là Vũ Quang Hải được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo ở Tổng Công ty Bia Rượu và Nước Giải Khát Sài Gòn, Sabeco. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập, người tranh đấu cho quyền tự do biểu đạt, từng đưa ra nhận định về điều gọi là sự sắp xếp các diễn biến thời sự. Ông nói,
tôi cho rằng việc mà điều tra cho ông Trịnh Xuân Thanh và đặc biệt là ông Vũ Huy Hoàng đã được tổ chức trước và được sự lên tiếng đồng loạt của một số tờ báo đánh giá về vụ chiếc xe Lexus của ông Trịnh Xuân Thanh, về vụ ông Vũ Quang Hải là con ông Vũ Huy Hoàng, và liên quan tới một số vụ việc nữa của ông Vũ Huy Hoàng. Và nếu như không chuẩn bị tài liệu từ trước thì các báo chắc chắn đã không có những cái tư liệu đó, không có những câu hỏi sắp sẵn và không có những dàn bài được sắp sẵn để tung ra tại cái thời điểm này.
Trong những dịp trò chuyện với chúng tôi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng với kinh nghiệm phân tích thông tin tình báo chính trị đã thể hiện cách nhìn của ông qua điều gọi là thử thách đối với sự phân hóa quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói:
một trong những cái nguồn cơn chính của những cái cuộc xung đột chính trị là nhóm quyền lực cũ hiện nay vẫn còn giữ một cái mảng thị phần rất lớn, những thị trường màu mỡ làm ăn đa ngành, và những nhóm lợi ích mới, những nhóm quyền lực mới đương nhiên là phải chú ý tới chuyện đó. Thực chất đây là một cuộc xung đột không chỉ về mặt quyền lực mà còn là về lợi ích kinh tế.
Thông tin về việc ông Trịnh Xuân Thanh chủ động xin ra khỏi đảng được báo chí giật tít lớn. Giữa khi đó mạng xã hội rộ tin đồn ông Trịnh Xuân Thanh đang ở nước ngoài kể từ khi ông này xin nghỉ phép một tháng để chữa bệnh. Báo chí nhà nước nói không thể liên lạc được với ông Trịnh Xuân Thanh qua điện thoại. Tuy vậy, báo Tuổi Trẻ Online ngày 8 tháng 9 đưa tin, cho tới thời điểm này, ông Trịnh Xuân Thanh chưa bị cấm xuất cảnh. Tờ báo cho biết, ở thời điểm ngày 8 tháng 9, 2016, trên hệ thống của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, chưa thấy có dữ liệu về việc cấm xuất cảnh đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Ngoài ra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa nhận được văn bản nào từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng về việc cấm xuất cảnh đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận nói rằng rất ít khả năng về việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ chạy ra nước ngoài như thông tin trên các mạng xã hội. Ông nói:
đến bây giờ thì chắc là chưa chạy đâu, bởi vì Ủy ban Kiểm tra mới vừa họp ông bố cái kỷ luật khai trừ đảng của ông rồi. Thì ông này là thuộc cái, vì ở cái cương vị là phó chủ tịch tỉnh, tức là thuộc cái diện là cán bộ thuộc ban trung ương quản lý, của ban tổ chức trung ương, của ban bí thư quản lý. Và chắc là không ai để chống chạy đâu. Chắc là cũng có cơ quan trách nhiệm họ có cách. Đến bây giờ thì chưa thấy có dấu hiệu gì, người ta chỉ đồn rùm ra cháy chắc không có. Chứ người ta thấy ông này đã chạy đâu. Mà nếu chạy thì phải đi bắt thì được. Việt Nam cũng là thành viên của Interpol. Cái vòng tới thì họ đi liên lùng họ sẽ bắt về. Như trước đây cũng có một người như vậy.
Bên cạnh câu chuyện ông Trịnh Xuân Thanh chủ động xin ra khỏi đảng vài ngày trước khi bị đảng đề nghị khai trừ, báo chí trong nước còn rộ tin bà Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, khai báo với cơ quan điều tra là đã bỏ ra 30 tỷ đồng, tương đương 1,5 triệu đô la Mỹ, để được đưa vào danh sách ứng cử và được trúng cử Quốc hội khóa đó. Bà Nga từng bị bãi miễn, bị bắt và truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng Giêng 2015. Phản ứng về nguồn tin vừa nêu, báo điện tử Vietnamnet trích lời ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, cho rằng phải kiểm chứng ngay để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Quốc hội, vì câu chuyện này quá động trời. Quốc hội Việt Nam vừa qua xảy ra nhiều chuyện cũng không kém giật gân, như chuyện ông Trịnh Xuân Thanh đắc cử Quốc hội khóa 14, nhưng không được chấp nhận tư cách đại biểu Quốc hội vì nghi án chạy chức. Một trường hợp khác cũng bị bác tư cách đại biểu Quốc hội là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì có hộ chiếu nước Manta. Bầu cử ở Việt Nam được mô tả là theo hình thức đảng cử dân bầu, với việc gạt bỏ những ứng cử viên độc lập, mà nhiều người trong đó là những tên tuổi lớn, nhiều uy tín. Tuy là đảng cử dân bầu, nhưng xem ra bộ máy cử tuyển cán bộ nhân tài của đảng đã thể hiện những góc khuất tệ hại. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 nêu lên vấn đề sống còn của đảng. Đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái biến chất tham nhũng, kể cả cán bộ quản lý nhà nước. Nhưng cuối cùng, cả một khóa 5 năm mà Trung ương đảng cũng không tìm ra được một bộ phận không nhỏ đó. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8 vừa qua, Hội nghị Ngoại giao đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các cơ quan chuyên trách đối ngoại trong nước cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Đây là hội nghị lần thứ 29 của ngành ngoại giao Việt Nam. Thành Trúc trình bày một số ý kiến xoay quanh hoạt động này.
Với khẩu hiệu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đã diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 8. Theo Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, nguyên trưởng nhóm tư vấn lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Thì đây là cái chủ đề nó mang cái tính routine thôi, tức là tập hợp bao gồm các cái nhiệm vụ hàng ngày. Chứ phần nào nó chưa bao hết được các cái bối cảnh đặc thù của cái Hội nghị Ngoại giao lần này. Lần nào thì hội nghị như thế này cũng thường bàn về việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng và phần liên quan đến đối ngoại.
Hội nghị ngoại giao được tổ chức 2 năm một lần, điểm lại thành quả đã qua, đồng thời vạch hướng đi mới cho chính sách đối ngoại những ngày tới. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị và có kêu gọi trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần thường xuyên suy nghĩ, tìm hiểu cái gì có lợi cho đất nước thì báo ngay cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kể cả gọi điện trực tiếp cho Thủ tướng. Báo chí trong nước trích thuật đầy đủ những lời tuyên bố của ông Nguyễn Xuân Phúc, đại ý ngành ngoại giao Việt Nam phải đáp ứng được những luật chơi tầm cỡ quốc tế, phải kiến tạo và phải tập trung vào 5 vấn đề mấu chốt. Trong lúc tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, nguyên giáo sư danh dự Đại học Liège của Bỉ, hiện về sinh sống tại Việt Nam bao năm nay, nhận xét hội nghị ngoại giao lần thứ 29 này không chứng tỏ được tầm quan trọng của nó.
Thủ tướng bắt nghĩa mà thủ tế nó không đi vào những cái vấn đề cụ thể, bắt nghĩa mà có tính chất chung chung như vậy thì tôi thấy nó cũng hơi mơ hồ. Thủ tướng nghĩa phải có cái sáng tạo, nhưng mà sáng tạo cái gì, tham khảo đối với ai và làm cái gì cụ thể mới quan trọng. Đối với cái vấn đề ngoại giao của Việt Nam, cốt lõi là nhất thiết là bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ biển đảo.
Thì tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng hội nghị ngoại giao lần thứ 29 này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.
Ít nhất là có hai cái đặc biệt. Thứ nhất là đất nước chưa bao giờ đối mặt với những cái hiểm nguy có thể nói là chưa từng có như hiện nay, cả về mặt nội chính lẫn ngoại giao. Cái thứ hai đó là để có thể tìm một cái lối ra cho những bế tắc hiện nay, thì cả về khách quan lẫn chủ quan lại cũng chưa bao giờ đang hội tụ những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh mà rất là thuận lợi như hiện nay. Điều này nghe như một nghịch lý, nhưng đây chính là cái nghịch lý trong cái quá trình tiến hóa của sự vật.
Một người đang sống ở nước ngoài, ông Đặng Xuân Hùng, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ly khai và đào tị sang Thụy Sĩ, đang theo dõi sát hội nghị ngoại giao lần thứ 29, nhận xét.
Trong lịch sử của ngành ngoại giao Việt Nam ấy, thì họp, rồi bàn, rồi cãi, rồi tranh luận, rồi phân tích thì cũng rất là sâu sắc, cũng rất là có những điểm rất trúng đối với tình hình quốc tế cũng như cái cấp bách đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên thì nó bị ràng buộc, tức là phải thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng 12. Đấy là cái câu mấu chốt. Tất cả những cái bàn cãi của những anh em làm công tác đối ngoại, dù có tâm huyết đến đâu đi chăng nữa, thì rốt cuộc nó lại quay về cái khóa, cái chói là cái nghị quyết Đại hội Đảng 12. Ngành ngoại giao mà không dựa trên tinh thần những cái biến chuyển của tình hình thế giới, mà lại chỉ dựa vào một cái nghị quyết của Đại hội Đảng, mà cái nghị quyết Đại hội Đảng đó nó vạch ra những cái thứ rất chung chung và nó bị cứng nhắc bởi một cái chính sách đối ngoại bất di bất dịch, nó không có uyển chuyển theo những tình thế.
5 điểm mấu chốt mà ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong hội nghị ngoại giao lần thứ 29. Thứ nhất là định hình được những ưu tiên chiến lược của đất nước và xác lập một tư duy chiến lược cho ngành ngoại giao trong thời kỳ mới. Thứ hai, Việt Nam cần tham gia và đóng vai trò quan trọng hơn trong việc xây dựng thể chế của các định chế quốc tế nhằm tạo thế và lực cho đất nước. Thứ ba, ngoại giao cần chủ động đề xuất triển khai phối hợp tốt với trong nước. Hoạt động ngoại giao không chỉ nằm ở Bộ Ngoại giao mà cần sự hỗ trợ tích cực từ trong nước, đặc biệt các bộ, ngành. Thứ tư, cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất về nhiệm vụ đối ngoại và quản lý đối ngoại. Thứ năm, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, những nhà ngoại giao và các cán bộ thương mại phải đại diện một cách chân thực nhất, tối ưu nhất cho hình ảnh của Việt Nam. Đây là những điều mà ông Đặng Xuân Hùng cho là nặng phần lý thuyết và kém phần thực tế.
Những cái phát biểu của ông Thủ tướng ấy, có khi là do Bộ Ngoại giao soạn ra mà dựa thêm cái tinh thần của ông ấy hoặc của văn phòng chính phủ, không nói lên được một điều gì mới đến tình hình đất nước, đến cái chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ giữa các nước lớn để giải quyết được cái vấn đề có lợi nhất cho dân tộc, cho đất nước. Cái bài phát biểu của một vị Thủ tướng trong một cái hội nghị ngoại giao rất quan trọng, nó như là một bài báo viết ra để phục vụ cho người đọc bên ngoài, để tô vẽ cái hình ảnh ngoại giao Việt Nam, chứ không có tính chất chỉ dẫn, hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, những cái bài toán giải đáp cho cái quan hệ đối với các nước lớn như Mỹ, với Trung Quốc, với Nga, rồi cái đối phó với cái tình hình hiện nay ở Biển Đông, sự bành trướng của Trung Quốc, rồi những cái thái độ thay đổi của Campuchia cũng như của Philippines, thì tất cả những cái thứ đó, nếu mà cứ lấy nghị quyết đại hội Đảng 12 ra chiếu rọi thì không thể theo kịp được những cái thay đổi hiện nay của tình hình thế giới.
Chưa thấy có gì gọi là đột phá hay kiến tạo trong các nhiệm vụ mà ông Thủ tướng muốn giao cho ngành ngoại giao Việt Nam, là phân tích của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng.
Những cái yêu cầu mà Thủ tướng đưa ra đó, nói chung là đều đúng cả. Đó là những cái điểm mấu chốt, nó mang tính thường trực, mang tính đạo đức nghề nghiệp hơn là tính giải pháp. Riêng chỉ có cái nhiệm vụ thứ nhất, ấy, tức là ông Thủ tướng nói cần định hình được những ưu tiên chiến lược của đất nước và xác lập một cái tư duy chiến lược cho ngành ngoại giao trong cái thời kỳ mới đó, là tôi thấy phần nào nó gợi lên cái ý nghĩa chuyển hướng, gợi lên cái chuyển giai đoạn của đối ngoại trong cái thời gian tới. Tuy nhiên, để làm được cái điều này thì một mình ngoại giao chuyển động không thôi thì chưa đủ. Ngoại giao với nội trị bây giờ nó là hai mặt tích hợp của một chiến lược nhất quán. Nếu nội trị không chuyển thì một mình ngoại giao khó có thể làm nên cái chuyện. Theo tôi có thể gọi cái giai đoạn tới đây là một giai đoạn phát hiện để tập trung phát triển. Mà đã nói đến phát hiện thì cùng một lúc phải chạy bằng cả hai chân, mà phải chạy nhanh chứ không thể nhảy lo kho được. Phải có cả những cái đột phá về nội trị lẫn ngoại giao, phải có cả những cái đột phá trong cả nhận thức lẫn chính sách thì mới có thể nói chuyện chuyển hướng theo yêu cầu mới, đáp ứng được sự cấp bách của tình hình đất biến chuyển.
Được hỏi những yếu tố quan trọng hàng đầu mà ngành ngoại giao Việt Nam cần bàn thảo và hướng tới nhân hội nghị ngoại giao lần thứ 29 này, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng:
Tôi nghĩ là phải tìm cho được, phải tìm cho ra được một cái đáp án để trả lời cái câu hỏi Việt Nam là ai trong cái thế giới hôm nay. Việt Nam cũng phải tự biết rõ mình là ai, và đặc biệt phải làm cho các đối tác của mình biết Việt Nam có thể đóng góp gì vào cái công việc chung trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Hiện nay nước nào, kể cả lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển, kể cả những công quốc thế nhị đều có vấn đề của họ cả. Không ai có thể đứng để giải quyết hộ những cái khó khăn của mình. Nếu mà Việt Nam thiếu một cái tinh thần tự cường quốc gia thì mọi chuyện rồi đây sẽ rất khó khăn.
Tưởng cần nhắc, trước đây Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố rằng ngành ngoại giao Việt Nam phải biết bảo vệ đất nước theo quan điểm mà ông gọi là giữ nước từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Còn theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, tuy Việt Nam đã có đối tác chiến lược hay đối tác toàn diện, đã được thống kê bằng con số, nhưng nếu không xét xem chất lượng của những bang giao ấy có phản ánh đúng nội dung cần yếu không, thì rõ ràng ngành ngoại giao nước nhà vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Nói một cách khác là có khi chính Việt Nam tự cản trở mình trong việc hoàn thành các sứ mạng ngoại giao đề ra.
Thưa quý thính giả, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2016 tại Việt Nam vừa qua, xuất hiện bức tâm thư của hai nữ sinh gửi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an cứu xét cho ước mơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân của họ. Vụ việc ra sao? Vấn đề liên quan đến ngành đào tạo ra những người chuyên trách thực thi pháp luật như thế nào? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Với kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt cao 30,5 và 30 điểm, hai nữ sinh ở Lạng Sơn là Nguyễn Như Quỳnh và Tô Thị Đệ tin tưởng rằng sẽ được nhận vào Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tuy nhiên, họ phải viết đơn cầu cứu vì mong ước của họ không được toại nguyện do vấn đề nhân thân của người trong gia đình. Theo trình bày của nữ sinh Nguyễn Như Quỳnh thì do thân phụ nhận thức pháp luật bị hạn chế nên bị án tích 12 tháng tù treo từ khi em chưa chào đời, và vì thế em thiết tha mong được cứu xét. Qua lời trần tình này, những người quan tâm nêu lên câu hỏi vì sao ước mơ của một người trẻ có thực lực bị dập tắt vì hành vi phạm pháp không phải do chính mình gây ra, và phải chăng những người tài năng vẫn không được trọng dụng vì mãi duy trì xét duyệt theo cơ chế lý lịch. Chúng tôi liên lạc với một nhân viên làm việc ở Bộ Công an và được cho biết đây là ngành có các quy định rất khắt khe, thậm chí là nhân viên đang công tác trong ngành, nhưng thân nhân có hành vi phạm pháp dù không cố ý, thì nhân viên đó vẫn bị đào thải ra khỏi ngành. Dù có khó khăn như thế, nhưng khoảng một thập niên trở lại đây, ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn thi tuyển vào các trường công an nhân dân. Bàn Sơn ở Đà Nẵng chia sẻ lập luận vì sao có hiện tượng này.
Đối với em, á, trong đầu óc của những cái em này hiện tại á, là đang hình tượng có những người công an rất là tốt đẹp, họ muốn theo đuổi cái việc đó. Và thứ hai nữa, theo cái ngành đó là họ không tốn tiền. Đa số họ nói rằng là đi theo để phục vụ cho dân, cho nước á, là cái chuyện này đã hồi phân giải, em không rõ được, nhưng mà em nghĩ là những đầu tiên là hầu như là thiếu thông tin, và thứ hai nữa là tiền bạc.
Trao đổi với một số bạn trẻ có nguyện vọng trở thành công an, Đá Châu Tự Do ghi nhận được câu trả lời tương tự của bạn Sơn nêu ra, là vì các bạn có lý tưởng muốn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại, đồng thời cũng vì mục đích không phải trả tiền học phí, ra trường không bị thất nghiệp và đời sống được ổn định cùng các ưu đãi đặc biệt của ngành, chẳng hạn như con cái được miễn học phí từ lứa tuổi mầm non cho đến hết phổ thông công lập. Trong khi đó, Hóa đặt câu hỏi với các bậc phụ huynh cảm nhận như thế nào nếu như những đứa con muốn trở thành công an, an ninh. Đa phần trong số họ bày tỏ sự hài lòng và cảm kích vì cho rằng con mình thật sự trưởng thành khi chọn ngành nghề bảo vệ trật tự an ninh cho người dân, cho quốc gia. Mặc dù vậy, cũng có không ít các bậc cha mẹ lên tiếng sẽ góp ý khuyên rằng nên suy nghĩ lại vì lo ngại những đứa con của họ sẽ là những người máy, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, thì ngày càng nhiều hình ảnh cảnh sát, công an, nhân viên an ninh nhũng nhiễu dân lành, thậm chí trở thành lực lượng đối đầu với người dân trong các vụ cưỡng chế đất đai phi lý, hay đàn áp những cuộc tuần hành ôn hòa vì biển đảo và môi trường của Việt Nam. Ông Quý ở Kiên Giang khẳng định với AFA sẽ phản đối không đồng ý cho con ông vào ngành công an, bởi vì ông là nạn nhân của cảnh sát giao thông, luôn vòi vĩnh tiền các chuyến xe chở hàng trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Ông còn chia sẻ thêm về tình trạng tham nhũng của công an địa phương nơi gia đình ông sinh sống.
Ai lên Bình Dương, thành phố là mướn, trước tiên là lại chính quyền xã, là mình phải đóng 400 ngàn, nó mới chuyển giấy cho mình. Người ta nghèo, người ta chỉ có một cái vé xe đi là có 170 ngàn. Để người ta lên thành phố, người ta làm mướn, rồi trong khi người ta được 170 ngàn, ta ăn vài ngày, ta lên làm mướn. Mà chính giấy thằng xã nó mới đòi thêm 400 ngàn nữa. Có lắm lúc là nhiều người dân người ta tự chạy không chính, người ta xé giấy tại chỗ bỏ.
Nêu lên vấn đề con sâu làm sầu nồi canh với ngụ ý ngành nghề nào cũng có người tốt, người xấu. Nhưng dường như những thính giả mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc đều cho rằng tình trạng lạm quyền và tiêu cực của các nhân viên trong ngành thực thi pháp luật càng khiến niềm tin của dân chúng sút giảm đối với chính phủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Một nhân viên từng phục vụ trong quân đội lên tiếng về tính chất đặc thù của các ngành có nhân viên mặc sắc phục với tên gọi chiến sĩ nhân dân.
Vì thật sự á, chỉ là coi như chỉ phục vụ cho đảng là chính thôi, cái trung thành với đảng, nhà nước, nó là như vậy. Chứ không phải như là lý tưởng là vì nhân dân, chẳng qua là chỉ là khẩu hiệu, khô hào vậy thôi. Chứ đâu có phải là vì đất nước gì đâu. Vô trọng á, là mình có tài chưa chắc gì mình đã mà coi như là được cống hiến sĩ quan á, mà nếu không có gốc gác cũng vẫn bị đầy. Mà nếu mà quan á mà coi như có gốc gác hoặc là có thế lực đồ thì mới được nâng đỡ đi lên. Mà những người như vậy á thì ta đâu có tài gì đâu, chỉ là vì coi như là cái lon đeo thôi để mà lãnh lương rồi thôi. Bên trọng cũng là quan liêu đồ này nọ chứ không phải là trong sạch gì hết.
Trở lại với trường hợp của hai nữ sinh viết tâm thư thiết tha được cứu xét vào Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân trong mùa tuyển sinh đại học năm nay. Bộ Công an đã trả lời bằng văn bản rằng dù Nguyễn Như Quỳnh là học sinh xuất sắc, nhưng rất đáng tiếc vì đó là quy định của ngành. Trong khi nhiều người quan tâm bày tỏ sự nuối tiếc cho hoài bão của các em không thực hiện được, thì cũng có rất nhiều người khác khuyên nhủ hai nữ sinh ở Lạng Sơn cùng những bạn trẻ nên tìm hiểu thông tin tận tường hơn để không cảm thấy thất vọng khi các em không được gia nhập vào lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam. Riêng các bạn trẻ được thỏa nguyện vào các học viện để trở thành những chiến sĩ nhân dân, dư luận mong mỏi họ sẽ là những nhân viên chân chính, vì dân phục vụ, chứ không phải là những người mặc sắc phục mà dân chúng phải hỏi, các anh phục vụ ai? Như nhạc sĩ Việt Khang, tác giả bài hát Anh là ai, từng bị án tù vì câu hỏi đó.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay.
Tiếp theo là bài blog có tựa Dấu chấm hết cho một nền văn hóa tự trị của blogger Cánh Cò, đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Nguyên Lam đọc.
Sự kiện Chủ tịch Tập Cận Bình cho phép đàn em mình làm nhục Tổng thống Obama không những chiếm trang nhất của báo chí Mỹ, mà hầu như các tờ báo bằng mẫu từ Latin đều loan tải như một bản tin lạ lùng và đầy thích thú. Lạ lùng vì thái độ của Trung Quốc, một nước đang tự khẳng định mình là lớn, là đang tiến dần đến tư thế bá chủ, là tự hào có nền văn minh dài nhất thế giới, và trong cái tự hào ấy hôm nay, chứng tỏ mình là nước có thái độ lớn trước bất cứ ai, kể cả đó là khách ngoại giao của hơn 1 tỷ dân Trung Quốc. Ông Tập đã tự tay cầm chiếc kéo ngoại giao cắt đứt sự liên hệ với thế giới bên ngoài qua sự cố này, và quan trọng hơn, hành vi khiếm nhã mà ông ta đại diện cho hơn 1 tỷ người Trung Quốc đã làm cho thế giới thấy mặt thật của một nền văn hóa đã bị chế độ Cộng sản làm cho thối rữa, bắt đầu từ từng đảng viên một. Văn hóa tự ti đã làm Trung Quốc nhỏ lại trước thái độ của ông Obama. Tổng thống Mỹ tuyên bố ngay sau đó, không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, và thế giới một lần nữa tìm thấy trong đó tính cách quân tử của chính người Tàu đặt ra từ hàng ngàn năm trước. Khác biệt lớn nhất giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân là thái độ sống cũng như từng mỗi cử động nhỏ nhặt và bất ngờ nhất. Người Tàu xưa nay cổ vũ cho hai chữ quân tử như thánh kinh của đạo Khổng, và trải qua 3 thăng trầm, ý nghĩa của quân tử như kim chỉ nam chưa bao giờ có phản biện chính thức trong sách giáo khoa hàng ngàn năm qua. Và Tập Cận Bình đã cho thấy ý nghĩa của quân tử cần phải suy xét lại. Cầm trong tay mớ đô la được kiếm ra từ thị trường Mỹ, Tập Cận Bình hình như vẫn còn rất tự ti với thành quả mà dân chúng Trung Quốc có được trong ngày hôm nay. Những giọt mồ hôi gia công, những cái đầu tận lực suy nghĩ để làm hàng giả, những mánh khóe nhằm giữ cho tỷ giá của đồng nhân dân tệ càng thấp càng tốt, những dự án đầu tư nước ngoài lấy hối lộ làm phương tiện, những đàn áp khốc liệt người có lương tâm lên tiếng cho các chà đạp, sách nhiễu đối với hàng chục triệu người dân của mình. Văn hóa Cộng sản Trung Quốc phản chiếu ngay trên từng khuôn mặt người dân khi họ ra nước ngoài du lịch. Bao nhiêu nước đã tỏ ra khinh bỉ họ bằng những quy định, những tấm bảng bằng tiếng Trung xuất hiện mọi nơi khi họ đến. Nhà hàng, khách sạn, phi trường, các danh lam thắng cảnh yêu cầu họ cư xử phải pháp và văn minh hơn. Ngay cả trong nhiều ngôi nhà của người bản xứ mà họ đi qua cũng trao bảng không tiếp họ. Thành quả này phải nói là nhờ Cộng sản. Mà điển hình nhất là Mao Trạch Đông, kẻ muốn toàn dân Trung Quốc chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôn thờ kẻ giết hại dân tộc mình. Tập Cận Bình là người không giấu giếm sự tôn thờ ấy của ông ta, không những bằng chính sách mà còn bằng hành động ngoại giao của một nước lớn. Tập đã áp dụng câu chữ trí thức không bằng cục phân của Mao, để hôm nay cho thế giới thấy Tổng thống Mỹ không bằng cục phân qua cách hành xử thô lỗ và thất học khi Tổng thống Obama đại diện cho nước Mỹ tới họp G20. Không ai phủ nhận Tổng thống Obama là một trí thức. Hành vi vô học mà Tập ra lệnh cho bọn côn đồ cổ cồn làm tại phi trường Hàng Châu đã áp dụng triệt để câu nói của Mao. Thế giới thay vì nổi giận lại cười cợt với thái độ vừa trẻ con vừa ngu muội này. Người dân Trung Quốc khi nhìn vào cách cư xử quái này chắc chắn sẽ có 2 luồng đối chọi. Một là hồ hởi và càng tôn sùng Tập Chủ tịch hơn vì đã trả được mối thù tự ti của họ trước nước Mỹ, một đất nước vừa được thành phần này thích thú vì giàu có lớn mạnh, vừa thù hằn vì thành tựu của họ không bao giờ Trung Quốc chạm tới được, một nền dân chủ tạo ra nhân cách sống đích thực. Thành phần thứ hai, tuy ít và âm thầm hơn nhưng lại âm ỉ và chưa bao giờ bị tiêu diệt, những con người của thánh hiền Khổng Mạnh. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm như chính họ bị Tập Cận Bình chà đạp, nhưng sức họ yếu trước một tập thể đã được nhào nặng, uốn nắn từ những chủ thuyết phản lại tri thức con người. Họ khiếm liệt mọi hành động chống lại và đành lòng sống chung với sự ranh ma, ti tiện như sống chung với rác. Họ là nạn nhân trực tiếp của Mao qua chủ trương lấy nông thôn bao vây thành thị. Bần cố nông Trung Quốc ào ạt tiến công đã cô lập và khoanh vùng họ, khiến thành phần này chỉ còn để làm kiểng thay vì góp tiếng nói xây dựng và giúp văn hóa Trung Quốc thoát hiểm. Bắt đầu từ sự cố Hàng Châu, văn hóa Trung Quốc bước vào một hành trình mới, ngạo nghễ và lừng lẫy, đạp trên các trang sách văn hóa của cha ông họ. Dân chúng và lãnh đạo đã tìm thấy tiếng nói chung, giá trị nước lớn của Trung Quốc là tối thượng và phải chiếm được vị trí này bằng bất cứ giá nào, kể cả những bãi nước bọt. Như vậy thì bảo các em nhỏ Việt Nam học tiếng Hán để làm gì trong lúc này?
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.